Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 12. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Việc Làm Yên Lặng phần 4 đã được rao giảng cho con nhân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 2 từ câu 1 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đương năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xác-xê, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vừa nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn, khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mộ mã của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda, lại ban chiếu chỉ cho Asáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi sang Ba Lát, người Horon và Tobiza là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sang Ba Lát người Hô-rôn, Tô-bi-gia kẻ tôi tớ A-môn và Gê-sem người A-rạp được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem.
Ở đây Nehemi khôn ngoan nữa, ông hỏi một câu. Ông nói rằng lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và cái cửa thành bị thiêu đốt. Ông đưa ra một câu hỏi rằng đây là cái chuyện rất dĩ nhiên, một cái chuyện rất là bình thường. Và vua thông cảm, vua hiểu được điều đó. Nhưng tôi muốn nắm lấy cái câu hỏi đó để đưa cho chúng ta một cái câu hỏi cho chính mình. Lẽ nào mà không buồn? Hay là đáng lẽ phải buồn? Hay là đúng ra là phải buồn? Và chắc chắn là tất cả mọi người hiểu được vấn đề là phải buồn. Nhưng mà có người không buồn, có người không thấy, có người không có nặng lòng gì về chuyện Jerusalem cả. Chúng ta đã nói về sự quan tâm này, nhưng mà ở đây ông đưa ra nữa là khi một người quan tâm, khi một người đem cái vấn đề quan tâm vào trong tấm lòng của mình và trong tiến trình thờ phượng thì Chúa sử dụng. Và vì cái quan tâm đó, nó mở một cái cửa và tấm lòng nhạy cảm, nó mở một cái cửa để Chúa sử dụng, để làm cái chương trình của Chúa. Nên mình hỏi trở lại là mặt mày mình có buồn về công việc Chúa hay không? Có quan tâm nặng lòng khi anh chị em mình gặp khó khăn, hay là hội thánh có những công việc Chúa phải thực hiện khó, hay là thiếu, hay là những cái thách thức, mình có dự phần trong đó và quan tâm tới? Giống như ở đây ông nói là lẽ nào mà không quan tâm? Đây là chuyện chung, đây là chuyện của tôi, đây là vấn đề của tôi. Vì Nehemi đã khóc khi ông thấy nhu cầu, và vì ông cầu nguyện và cưu mang nặng gánh đó trong lòng, và vì ông buồn về thành nơi mồ mả tổ phụ bị phá hoang, cho nên trong cái ngày lớn của chương trình đời đời của Chúa trong tháng Nisan, Chúa đặt ông vào trong chương trình của Ngài. Chúa đặt mình trong chương trình của Chúa ra sao? Chúa đặt mình trong chương trình của Chúa ra sao? Phần kế tiếp đó là vua hỏi rằng, nghĩa là sau khi ông đã trình bày, nghĩa là ông đã đi qua, ông đã thành công trong cái vấn đề đặt vấn đề với vua, đối kết với tấm lòng của vua, thì bây giờ vua hỏi ngươi cầu xin cái gì? Thì cái câu là tôi bèn cầu nguyện của Đức Chúa Trời của các tầng trời rồi tâu với vua rằng. Thì tóm tắt quá đẹp đẽ mà tôi thấy chúng ta cần nhìn vào trong cái chi tiết một tí. Vua hỏi rằng ngươi cầu xin cái gì? Tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời rồi tâu với vua. Và vì thế chúng ta nói là chuẩn bị cho sự trả lời là như vậy đó, là khi mình tới, mình nắm lấy cơ hội, mình bước đi và Chúa mở cửa, thì khi mà một trong những người mà mình phải làm việc, nên mình phải làm việc với, không thể thoát được, đó là vua Artaxerxes. Đây là vua người không tin Chúa, nhưng mà Chúa đặt nên mình ở một cái chỗ là không thể làm công việc của Chúa mà không có Artaxerxes. Artaxerxes phải dự phần, phải cho phép, phải ban thẩm quyền thì mới có thể thực hiện được. Cho nên mọi sự tùy thuộc nơi Artaxerxes. Và khi Chúa mở ra cái cửa đó với Artaxerxes, thì bây giờ Artaxerxes hỏi rằng muốn cái gì, ngươi cầu xin cái gì? Thì Nehemi cầu nguyện rất nhanh. Tôi thấy đây là một cái sự tóm tắt nguyên cả cái tấm lòng và cái tiến trình của Nehemi. Một câu rất ngắn nhưng nói lên rất nhiều. Nó tổng cộng lại cái việc làm yên lặng, cái tiến trình yên lặng mà mình nói nãy giờ. Công việc yên lặng của tấm lòng bày tỏ ra cái chỗ này. Đó là một cái thái độ nương dựa hoàn toàn trên Chúa. Nehemi lúc nào cũng giữ cái đường dây liên lạc với Chúa. Nhưng mà cái điểm là như thế này, ông có thể cầu nguyện rất ngắn vì ông đã cầu nguyện rất dài. Ông có thể cầu nguyện rất ngắn vì ông đã cầu nguyện rất dài. Còn nếu mà hồi nào giờ không cầu nguyện gì hết trơn, tới bữa nay giật mình ta hỏi không biết mới sao, lúc đó mới la làng lên: Chúa ơi, thì nó không có sự khôn ngoan, nó cũng chả câu trả lời, nó không có cái gì hết trơn, nó chỉ là hoảng sợ mà thôi. Ở đây vì ông đã có cái tiến trình, cho nên bây giờ ông chỉ nối kết lại với Chúa. Không biết ông cầu nguyện cái gì, ông nói là Chúa giúp con, hay là nói là đây là cơ hội. Ông chỉ móc nối lại với Chúa để mà có một sự nương cậy rõ ràng trên Chúa để mà trả lời với vua. Cho nên để 4 tháng cầu nguyện, để có thể cầu nguyện 4 giây. Còn chỉ cầu nguyện 4 giây không thì sẽ không ra tới đâu. Cho nên khi mà ông ghi lại cái dữ quyển trong khoảng khắc giữa cái câu hỏi với câu trả lời, thì ông nói về cái thái độ tùy thuộc của ông rõ ràng trên Chúa. Điều con cầu xin bây giờ là cơ hội, xin Chúa cho con biết cách đáp như thế nào, hay là chỉ nói là xin Chúa bao phủ lấy con. Khi mình đối diện với vấn đề cần thiết, anh chị em cũng đã làm những công việc này phải không? Những cái lúc mình quyết định, những cái thời điểm quan trọng của mình đã chuẩn bị rồi. Tới cái lúc mà đối diện thì mình nói là xin Chúa giúp con. Tôi thường xuyên là từ cái ghế đó lên tới đây tôi cũng cầu nguyện là xin Chúa giúp con. Tại vì tôi biết là hễ mà không có cái đó, mình chỉ đứng lên đây không thì hại cho hội thánh và hại cho chính mình. Nhưng mà cái tiến trình đi lên đó mà chỉ có chừng đó thôi á, mà không có chuẩn bị trước thì nó cũng như không. Nếu mà không soạn bài mà chỉ có xin Chúa giúp con thì cũng quê tiền thôi chứ không biết lại được gì. Vua hỏi: ngươi cầu xin cái gì? Tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tinh trời rồi tâu với vua rằng: nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi. Cái câu trả lời của Nehemi là: sai tôi, xin hãy sai tôi. Và đó là cái câu trả lời, có thể nói là cái câu trả lời duy nhất khi chúng ta cầu nguyện cho vấn đề của dân sự Chúa. Chúng ta cầu nguyện trong tiến trình, chúng ta tùy thuộc nơi Chúa. Và khi Chúa đưa ra cái cơ hội thì câu trả lời rằng xin hãy sai tôi. Ở đây Nehemi đã chuẩn bị và thưa với vua rằng xin hãy sai tôi. Có khi nào mình cầu nguyện về nhu cầu rồi nói là xin Chúa sai người bên cạnh con, Chúa sai anh này, Chúa sai anh kia, mà mình cầu nguyện là nhiều khi là sợ Chúa sai mình nữa. Nhưng mà khi mình cầu nguyện về công việc của Chúa, Chúa luôn luôn sai chính mình. Ở đây không phải là điều đáng sợ và đáng lo, vì đây là điều đáng mừng. Vì biết rằng khi mình đứng vào trong chỗ mà Chúa sử dụng thì Chúa sử dụng cho cõi đời đời của Chúa. Chúa thay đổi cái đời sống hư không vô nghĩa của mình. Như sáng hôm nay mình học, tất cả là thoáng qua, tất cả chỉ là bằng lòng bằng tay, như gió thoảng mà thôi, như bóng thoáng mà thôi. Thì Chúa biến tất cả những chuyện đó thành ra chuyện đời đời. Và khi mình thưa với Chúa rằng con đứng vào trong tiến trình sai phái của Chúa, xin Chúa sai con, thì đó là một cái cơ hội mà Chúa ban cho để mình nắm lấy. Nhưng mà mình phải luôn luôn chuẩn bị, đó là khi cầu nguyện cho công việc của dân Chúa thì mình phải sẵn sàng để nói rằng sai con, xin hãy sai con, xin hãy sai tôi. Thì nếu bây giờ tôi hỏi câu là điều gì mình sẽ trả lời Chúa, nếu Chúa hỏi rằng con muốn gì trong đời sống con, con muốn gì bây giờ, con muốn gì trong đời sống con, thì mình trả lời gì? Nhiều khi mình nói là xin Chúa cho con thêm này, xin Chúa cho con thêm kia, nó câu trả lời rằng xin sai phái con, xin sai phái con vào công việc của Chúa, xin mở cho con những cái cơ hội để nắm lấy chỗ nhu cầu của dân Chúa, để mà Chúa được vinh hiển và công việc đời đời của Chúa. Có những chuyện con không thấy được là cái đời đời nằm cái chỗ nào, nhưng con biết rằng đây là cái chỗ nối kết với chương trình của Chúa, xin hãy sai con. Chúng ta nhớ tiên tri Ê-sai cũng như vậy, thấy được cái sự mặc khải của Chúa, ngự trên ngôi và đứng vào trong cái chỗ tội lỗi của dân sự Chúa và nói rằng xong đời tôi rồi, tôi ở trong cái dân có môi dơ giấy, thì Chúa nói là tôi sẽ giải quyết vấn đề đó, tôi sẽ đem lửa của bàn thờ tới đụng tới môi ngươi và giải quyết. Thì ông nói sao? Xin hãy sai tôi, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Nghĩa là sau khi Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi, Chúa xác minh cái sự kêu gọi của Chúa, thì chỉ có một câu trả lời của đời sống của chúng ta. Chỉ có vấn đề hôm nay là không có đứng vào cái chỗ biết được Chúa đang làm việc ở đâu, tiến trình của thời điểm Chúa như thế nào, tại vì cái tiến trình cầu nguyện chuẩn bị nó không có, nó lơ mơ, nó lúng cũng. Thành ra giờ Chúa hỏi giờ con muốn gì, con muốn ta làm gì cho đời sống của con, mình không biết đâu trả lời, không biết sai là sai làm cái gì nữa. Cho nên mình cần trở lại cái chỗ là quan tâm thành trì Chúa đổ nát, quan tâm về dân Chúa, đặt để tiến trình cầu nguyện để Chúa làm công việc đó, cho tới lúc khi Chúa nói muốn gì thì mình có thể nói hãy sai con, xin hãy sai tôi. Nhưng mà không phải chỉ nói là hãy sai tôi thôi, thì nói đó xong không có cái bước tiến kế tiếp thì cũng không được. Cho nên Nehemi nói là xin hãy sai tôi, nhưng mà ông chuẩn bị cho cái công việc sai phái đó là cái gì? Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ân trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi một lần nữa. Ông nói tới Jerusalem, dùng chữ là mồ mả của tổ phụ tôi, để xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua, vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường chừng bao lâu, bao nhiêu, khi nào ngươi trở về? Vậy vua đạp lòng sai tôi đi và tôi định diệt kỳ cho người. Ông có câu trả lời, ông đã có cái chương trình chi tiết, ông đã thiết lập rồi. Nhưng mà có một cái chi tiết ở đây là đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Không nói rõ là hoàng hậu ngồi bên cạnh vua là nói cái gì, nhưng mà trong văn mạch thì nó là hậu ý cho Nehemi. Tức là Nehemi có sự liên hệ tốt với vua và với hoàng hậu, nghĩa là được đẹp lòng cả hai, và hoàng hậu giống như ngồi này có thể là nói thêm cho vua có lý phải cho Nehemi về để mà xây dựng lại thành tổ phụ hư nát. Đó là chuyện quan trọng, nghĩa là ông được đẹp lòng của người quan trọng nữa. Tại vì trong cái sự liên hệ mình làm việc nó có nhiều khía cạnh liên hệ lắm, không phải là chỉ một người thôi mà hai ba người, mất lòng người này mất lòng người kia hồi cũng không xong chuyện. Giả sử như bà hoàng hậu này bà ghét Nehemi là cũng hết chuyện làm, bắt đầu hồi nào cũng hay rồi. Nhiều khi công việc Chúa tùy thuộc trên những cái sự khôn ngoan của hàng ngày, trong cái sự liên hệ mà mình giữ gìn từ đó tới bây giờ, trong những chỗ gây dựng không mít lòng nhau, nó tùy thuộc những cái chuyện đó mà mình coi nhẹ những chuyện đó hay là coi thường, không có chú ý tới. Cái lúc công việc nó tới là không được, cái lúc mà không được là bởi vì cái chỗ cần thì không có. Nhưng ở đây thì vua hỏi rằng ngươi đi đường bao lâu, bao nhiêu, khi nào trở về. Tức là với những người như Artaxerxes thì đừng nói không, lên mà nói xin sao tôi về Juda, vua hỏi về vừa làm gì, làm bao lâu, chưa nghĩ tới thì có đi được không? Đâu đi đâu được đâu, mà còn mất mặt gì dám bị xuống chức nữa. Cho nên trong tiến trình cầu nguyện đòi hỏi tiến trình chuẩn bị, thì cho nên tôi ghi xuống là công việc chuẩn bị cho công việc Chúa nó đòi hỏi như vậy. Cầu nguyện nó không đủ, cầu nguyện thì Chúa hướng dẫn tới chỗ đứng vào đúng cơ hội, đúng thời điểm của Chúa. Đồng thời trong khi cầu nguyện thì đã biết rằng liên hệ với ai, nói chuyện như thế nào, đến với vua phải nói làm sao, tế nhị cái vấn đề gì nó ra hết rồi, mình đi bao lâu, mình đi lúc nào, mình đi cần cái gì, nghĩa là tất cả điều đó nó được thành lập trong tiến trình cầu nguyện, trong cái tiến trình chuẩn bị yên lặng ở đằng sau trước khi mình làm điều đó. Mà nếu mà tới cái chỗ mà Chúa mở cửa ra rồi mình không qua được làm sao, tại vì mình quên mất là cầu nguyện mở cửa mà qua bên kia thì làm cái gì, bước qua cửa đó thì làm sao, mình phải có cái sự chuẩn bị đó. Nehemi chuẩn bị, ông nói sao, tôi định diệt kỳ cho người. Tôi có câu trả lời là tôi đi tìm đó tôi về. Hay thiệt, khôn ngoan thiệt. Mà vì thế Chúa sử dụng ông, vì thế Chúa nắm lấy ông, vì người có cái tiến trình làm công việc của Chúa. Nhưng mà không phải vậy thôi, ông còn nói thêm sao, tôi cũng thưa với vua rằng nếu điều này được đẹp lòng vua, tức là đã được đẹp lòng vua rồi, tại vì ở phía trên ông nói là vậy, vua đẹp lòng sai tôi đi, tức là vua đã chấp nhận sai tôi đi, thì ông cũng chuẩn bị thêm nữa, ông nói rằng vì vua sai tôi đi thì sao, xin vua hãy trao cho tôi những bức thơ truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tới Juda, lại ban chiếu chỉ cho Asáp kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành, giáp với đền, và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải ở. Đó là chi tiết của cái sự toan tính chuẩn bị trước, nó rất là rõ ràng. Ông nói rằng tôi cần đi từ đây cho tới Juda 900 dặm, có những quan tổng trấn ở giữa đó, bây giờ tôi đi giữa đường tới lính ra nó chặn, nó hỏi ông đi đâu, ông là ai, thì nói tôi là Nehemi từ Susa, hỏi giấy tờ đâu, không có giấy tờ thì sao, đi về chứ làm sao, không giết luôn chỗ đó, tức là sao. Nhưng mà lúc đó thì nói là giấy tờ gì, phải cái giấy của vua Artaxerxes không, đưa ra, thì nói yes sir, rồi đi thôi. Tức là cái sự chuẩn bị đó nó mở những cái con đường thực hành cái công việc Chúa. Ông biết trước những điều đó, ông cầu nguyện và Chúa ban cho sự khôn ngoan để thấy điều đó. Rồi nói thêm nữa sao, cái điều là ông biết tên của cái người giữ rừng vua ở tại Palestine. Ông nghiên cứu, ông làm ra là người mà quan trọng là ông tên là Asaph, là người giữ rừng vua ở tại Palestine. Ông là 900 dặm ở tại Susa, mà ông biết cái tên ông kia và cái công việc của ông kia, mà không phải chỉ là biết cái đó thôi. Không có nói là truyền cho Asaph cho tôi gỗ, mà ông nói là đủ loại gỗ, gỗ làm khuôn cửa của thành, nhưng mà không phải là chỗ nào cũng được. Chỗ cái thành mà nó điện giáp với cái đền thờ, cái chỗ đó tôi cần cái cột, cái kiểu đó cho cái chỗ đó. Rồi sao, tôi cần cái cột cho vách thành, tụi tôi cần gỗ để làm cho nhà tôi ở. Nghĩa là ông đã vẽ ra cái hình, ông có chi tiết cái gì vô cái gì công việc nào. Và ông làm cái này sao? Trước khi có cái cơ hội để ra mắt vua. Đó là đức tin đó. Đức tin là sao? Không phải cầu nguyện mong lung đâu, cầu nguyện nó rõ ràng ra cái chi tiết của cái sự thực hành. Tôi tới đó tôi làm cái gì, tôi làm với ai, tôi sẽ ở dưới ai, ai làm với tôi sẽ thực hành công việc như thế nào, chương trình tôi ra làm sao, nó đã thiết lập. Dĩ nhiên khi mà ông làm công việc đó thì ông mới nhờ cậy Chúa để ra những cái chi tiết. Nhưng mà không có đi mong lung theo Chúa, không có nói là rồi tôi để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn. Đức Thánh Linh hướng dẫn là hướng dẫn như này nè, hướng dẫn là có sự khôn ngoan, biết làm điều gì, đưa ra chương trình với ai. Cho nên khi mà ông đưa ra những điều đó thì sao? Vua bèn ban cho tôi các điều đó. Tại vì nếu không có những điều đó mà đưa ra thì vua không có gì để ban cho hết. Hỏi ngươi cần gì? Dạ cũng chưa biết, chưa nghĩ tới. Thì rồi thôi, hết. Mà mất điểm nữa. Thật ra cái công việc mà chúng ta nói tôi muốn học việc Chúa. Tôi muốn học việc Chúa là làm cái gì? Tôi không biết. Vậy thôi. Chúng học việc Chúa ra ân tứ ở chỗ nào? Ân tứ có cái tiến trình như thế nào chưa? Nghĩa là hồi nào giờ trong hội thánh hay là trong cộng đồng nhân Chúa đã làm cái gì chưa? Chưa. Chỉ muốn học được Chúa thì phải trở lại cái căn bản chứ. Có lần có người vô thăm hội thánh, gặp mới lần đầu tới hội thánh thôi. Tôi nói là tôi muốn làm trưởng ban trường chủ nhật của hội thánh Anaheim. Tôi chưa gặp bao giờ, vô đòi làm trưởng ban trường chủ nhật. Tôi nói mời ông ở lại để nhóm học với hội thánh rồi cái chuyện học được Chúa mở ra được. Không có hả? Cũng cho hết trở lại. Cái học được Chúa nó không phải vậy. Nó có những cái tiến trình mà cái sự chuẩn bị nó đưa tới những cái bước tới. Ở đây ông chuẩn bị kỹ lưỡng, ông chuẩn bị rõ ràng. Cho nên Chúa dẫn ông từng bước để mà thi hành công việc đó. Mình cũng cần học hiểu điều đó. Nếu mình cần học việc Chúa, có thể là bây giờ cái chỗ bắt đầu là đáp ứng với nhu cầu mình đang thấy trước mặt. Cơ hội mình mở ra, mình biết ân tứ của mình như thế nào, biết cái vai trò Chúa đặt như thế nào, biết Chúa dẫn đi ra làm sao. Rồi mình thực hành điều đó. Có chi tiết, có vua cho phép, có này kia thì từ từ những cái chi tiết của đời sống nó sẽ được thực hiện ra. Vua bèn ban cho tôi các điều đó. Ông nói không phải là vua thôi, cũng phải là vua không. Tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Đó là phương cách Chúa làm việc. Chúa làm việc để chúng ta nhận được cái kết quả của sự cầu nguyện của mình. Nhưng mà để nhận được kết quả của sự cầu nguyện, nó có cái công việc chuẩn bị. Chúng ta để có thể nhận được sự trả lời của Chúa, chúng ta phải làm cái công việc thích hợp để đứng trong cái chỗ có khả năng nhận. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo sự nhân lành của tay Đức Chúa Trời ban cho tôi. Và nó dẫn tới cái sự tôn ngợi Chúa. Câu số 9, vậy tôi đến cùng các quan trọng trắng bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Ông thực hiện cái chương trình này. Rồi ông nói thêm, vả vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Tức là ông có hộ tống. Ông có nguyên một đoàn quân hộ tống. Tức là ở đây không phải là vua chỉ gửi thơ, nhưng mà vua gửi nguyên cả cái quyền lực của hoàng cung đi để mà hỗ trợ Nemi làm cái công việc này. Đi qua các vùng của các quan tổng trấn, có thơ của vua và có quan tướng và quân kỵ đi. Nó cho chúng ta một cái hình ảnh là như thế này. Đó là khi chúng ta làm công việc của Chúa, Chúa có sự hỗ trợ rõ ràng. Chúa ban cho sự hỗ trợ rõ ràng. Chúa sẽ cho cửa mở để các quan tổng trấn thi hành. Chúa sẽ sai lính kỵ, Chúa sẽ sai quyền năng thiên sứ Chúa, quyền năng của sự sai phái của Chúa để chúng ta làm cái công việc của Chúa ban cho. Nhưng mà sao? Nó bắt đầu từ một người khóc về công việc Chúa, một người cầu nguyện về công việc Chúa, một người xin tội vì tội lỗi dân Chúa, một người đứng vào cái nhu cầu, một người đi cái tiến trình chuẩn bị để đúng vào cái thời điểm của Chúa, nắm lấy được cái cơ hội Chúa ban cho, nắm lấy nối kết với cái cõi đời đời, cái chuyện đời đời của Chúa mà ngay chính mình không thấy, mà chỉ có thể trong đức tin và trong cái sự thể trị của Chúa nối kết mà thôi. Và chuẩn bị cho những sự trả lời, khi Chúa mở cửa thì làm cái gì, làm như thế nào, sự khôn ngoan ở đâu, tất cả những điều đó Chúa hướng dẫn. Vì người này đã bắt đầu khóc, bắt đầu đi với Chúa, bắt đầu nghe lời, và Chúa đặt người đó vào chỗ cần thiết cho công việc Chúa. Tôi tưởng rằng đây là những nguyên tắc hết sức là quan trọng, nhưng mà tôi muốn chúng ta chỉ có một điểm để đáp ứng mà thôi hôm nay, đơn giản để chúng ta có thể nối kết cái bài học của mình. Khi vua hỏi rằng ngươi cầu xin cái gì, cái đời sống của ngươi hiện bây giờ muốn cái gì, Thì nếu bây giờ Chúa hỏi chúng ta là ngươi cầu xin điều gì, ngươi muốn cái gì, thì câu trả lời là xin hãy sai tôi. Nếu chúng ta nói rằng xin hãy sai tôi, thì chúng ta cần hiểu tất cả những chuyện cần thiết để Chúa có thể sai phái chúng ta vào cái chỗ hữu hiệu cho công việc Chúa. Hỏi câu hỏi nếu Chúa hỏi thì mình trả lời sao, mình cũng nói được cái câu xin hãy sai tôi. Chúng ta cần nhiều chuyện để ăn năn, cần phải trả lời lại đời sống tôi đứng cái chỗ nào trong nhu cầu công việc Chúa. Cầu nguyện cho nhau để cái câu trả lời của mình là xin Chúa sai con và cho mình biết sai con như thế nào, môi trường như thế nào, sống thế nào để công việc Chúa.
Chúa đi cùng tôi qua trùng dương mênh mông ngàn khơi, bóng đêm bùa mây, biển đời dân ba đào sục sôi. Chúa an ủi tôi khi lòng cô đơn buồn lẻ loi. Chúa đi cùng tôi, dìu tôi trên đường đời trong gai. Những đêm chờ trăng, nghe giọt mưa rơi rơi ngoài sân. Chúa cho niềm vui, lòng ngợi khen thay lời thở than. Chúa đi cùng tôi khi bình minh khi chiều nhẹ rơi. Chúa lau dùng tôi, dòng nước mắt xót xa đầy vơi. Trong bước đập anh vượt sông nước gập ghềnh, cùng đi với Chúa tâm hồn tôi an bình. Giữa đêm khuya nguyện cầu phút ăn năn nghẹn ngào, nghiêng trên ngực Ngài quên bối rối khổ đau. Chúa đi cùng tôi qua đèo cao non xanh rừng sâu. Chúa cho lòng tôi được thành thơi trong đời biển dâu. Cánh tay quyền năng che chở tôi hôm nay ngày mai. Chúa ơi lòng tôi nguyện yêu Chúa không bao giờ phai. Chúa đi cùng tôi qua trùng dương mênh mông ngàn khơi, bóng đêm bùa mây, biển đời dân ba đào sục sôi. Chúa an ủi tôi khi lòng cô đơn buồn lẻ loi. Chúa đi cùng tôi, dìu tôi trên đường đời trong gai. Những đêm chờ trăng, nghe giọt mưa rơi rơi ngoài sân. Chúa cho niềm vui, lòng ngợi khen thay lời thở than. Chúa đi cùng tôi khi bình minh khi chiều nhẹ rơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Quên bối rối khổ đau. Chúa đi cùng tôi qua đèo cao non xanh. Chúa cho lòng tôi được thành thơi trong đời biển dâu. Cánh tay quyền năng che chở tôi hôm nay ngày mai. Chúa ơi lòng tôi nguyện yêu Chúa không bao giờ.